sanh đều là chư Phật Như Lai. Người ta biết hiếu, nhận thức hiếu, đều là chư Phật Như Lai, một chút cũng không giả. Tại sao đều là chư Phật Như Lai vậy? Duy tâm sở hiện. Tâm là Như Lai. Cái mà Như Lai hiện thì đâu có đạo lý nào không phải Như Lai. Thí dụ của cổ nhân nói hay, dùng vàng làm trang sức thì mọi trang sức đều là vàng. Chúng ta vậy mới hiểu ra hư không pháp giới, y chánh trang nghiêm, toàn là tự tánh, toàn là chư Phật Như Lai. Phàm phu chỉ có mỗi mình ta. Nói hơi thô thiển một chút, tất cả mọi người ở thế gian, người nào cũng là người tốt. Không tốt, không tốt chính là mỗi mình ta. Ta làm người làm không tốt. Thuấn thường xuyên phản tỉnh, hằng ngày sửa lỗi. Thiện tệ đồng tử cũng là như thế. Cho nên họ có thể ở ngay trong một đời thành đại thánh đại hiền. Trong một đời viên thành vô thượng bồ đề. Không có gì khác, chính là một chữ nhận biết như vậy mà thôi. Hàng ngày phản tỉnh, hàng ngày sửa lỗi, học trung, noi theo trung, tận trung. Trung chính là trung đạo, đệ nhất nghĩa. Bát chánh đạo, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Ý nghĩa của chữ chánh đó chính là trung. Trung là chánh, lệch là tà, là bất chánh rồi. Dụng tâm phải dùng trung. Nhà nho dạy người thành ý chánh tâm. Thành ý là hiếu, chánh tâm là trung. Cho nên người chỉ có sau khi họ thành ý rồi mới biết dùng trung. Nho Phật dạy học trung tâm là ở chỗ này. Nhưng mà chướng ngại lớn nhất hiện nay của chúng ta là gì? Phân biệt, chấp trước, không buông bỏ. Tập khí, phiền não quá nặng. Mấu chốt vẫn là cái mà chúng tôi thường nói là không chịu ham học. Cho nên bạn không có năng lực khắc phục phiền não của bạn. Không có năng lực khắc phục tập khí của mình. Nếu như bạn thật sự ham học, bạn nhất định có thể khắc phục được tập khí phiền não của mình. người khác mắng ta, họ không có đạo lý, ta có lý. Người khác mắng ta thì làm thế nào? Chắp tay rất cung kính lắng nghe A Di Đà Phật, lắng nghe họ dạy bảo. Có tâm nhẫn nại lắng nghe, thử xem họ có thể chữa được mấy giờ. Họ có thể mắng ta được 2 giờ, mắng 20 giờ, mắng 200 giờ hay không? Họ có thể mắng bao lâu? Ta cứ ở đó cung kính nghe, chẳng sao cả. Mắng, không mắng lại. Sau khi mắng rồi, qua mấy ngày, họ sẽ xin bạn thứ lỗi. Điều hòa rồi, vấn đề giải quyết rồi. Họ muốn đánh bạn thì hãy mau nằm xuống để họ đánh. Tôi nói với bạn, tôi chính là loại người này. Tôi trước đây khi còn trẻ, người ta chửi tôi rất cung kính. Giờ lúc đó chưa có học Phật, nghiêm người đứng ở đây đó nghe họ chỉ dạy. Chưa được nửa giờ, họ chửi xong rồi, chửi tiếp cũng không thể chửi được. Tôi ở trong cái đoàn thể đó của tôi thành tích sát hạch đứng đầu, phẩm đức đứng đầu. Làm sao có vậy? Chứ những người chửi tôi đó đem tôi nâng lên. Nếu như họ không chửi tôi thì ông chủ của chúng tôi đâu có biết tôi còn có tu dưỡng như vậy, tốt như vậy, mới cho tôi đứng đầu. Cái đứng đầu đó của tôi là giúp họ. Tôi cảm tạ họ, cảm ơn họ, là sự thật. 3 ngày sau họ đến sám hối, xin lỗi tôi. Không nên chửi lại. Khi vừa chửi lại, hai người đều bị khai trừ, đều không cần hai người nữa. Cho nên người ta đánh tôi nằm ra để họ đánh. Sau khi đánh mấy cái thì tay họ sẽ không thể đánh được nữa. Cần phải hai người đánh nhau mới đánh tiếp được. Một người đánh, một người không đánh thì không thể đánh được. Bên cạnh còn có rất nhiều người nhìn thấy. Người phải tham học, phải nghe lời thánh hiền. Ở trong 53 tham, trải qua việc để luyện tâm. Bạn không trải qua những việc này, bạn làm sao có thể gọt giũa tập khí của bạn? Làm sao có thể hằng phục phiền não đây? Đây là biết dùng trung. Ở trong đoạn này, nội dung vô cùng phong phú. Sự giới thiệu của chúng ta cũng chỉ đến đó là hết. Bên trong nó đưa ra tiểu bất hiếu và đại bất hiếu là nguyên nhân gì? Nguyên nhân vô cùng nhiều, vô cùng phức tạp. Mấy điểm mà chỗ này nêu ra cũng đáng để chúng ta làm tham khảo. Ngài nói tiểu bất hiếu là do thói quen không tốt tạo nên. Cái thứ nhất là từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều, hình thành nên loại cá tính phản nghịch của nó. Cái này không thể nói không có đạo lý. Cha mẹ nuông chiều, muốn gì được nấy, thứ gì cũng làm thỏa mãn ý của nó. Đến tương lai có một ngày khi không thể thỏa mãn, phiền phức liền đến ngay. Cho nên con cái phải dạy dỗ từ nhỏ. Từ nhỏ phải biết nuôi dạy ra làm sao. Thế gian việc bất như ý thường rất nhiều. phải để chúng có chỗ thể hội. Dứt khoát không để kiêu ngạo phóng túng. Điều hợp lý phải cho nó, điều không hợp lý nhất định phải hạn chế nó. Hiện nay làm cha mẹ, người biết được cái đạo lý này cũng không nhiều. Cái thứ hai là thói quen. Cổ nhân thường nói, tập thành từ nhỏ giống như bản tánh, tập quen thành tự nhiên. Từ nhỏ phải hình thành thói quen tốt cho nó. Khi còn nhỏ hình thành dễ dàng, khi đã ô nhiễm, thói quen xấu muốn nó sửa trở lại thật là quá khó. Đây là chỗ lơ là trong giáo dục của chúng ta đối với trẻ thơ, không có chú ý hình thành